Chương 11. 3 giờ chiều ngày 29 tháng 6 năm 1947 tại Vinh Quận, quận Chợ Mới. Vinh Quận nằm ngoài ngoại ô cách trung tâm thị trấn gần nửa cây số. Phía sau Vinh là dòng sông, trước cửa Vinh là con đường nhựa phẳng lì. Quận trưởng Gidi, người Pháp vốn có bệnh thần kinh, chẳng biết có phải như vậy hay không. Mọi một tiếng động đều có thể làm cho hắn giật mình. Hắn cấm người ta gây ra tiếng động. Nửa đêm nhà ai có chó sủa hay gà gáy thì sáng hôm sau nhà ấy bị lính đến bắt phạt. Khoảng đường trước cửa dinh của hắn là con đường từ Mỹ Long Hưng chạy lên chợ quận. Nhưng hắn cấm tất cả các tiếng động của những tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng vó ngựa và tiếng máy. Người ta gọi đó là con đường cấm. Do đó tất cả các loại xe từ Mỹ Long Hưng lên bến chợ, qua khỏi cầu, cách dinh hắn độ hơn nửa cây số, phải rẽ vào con đường vòng chạy qua xóm nhà lá. Xe cộ từ chợ quận đi Mỹ Long Hưng cũng phải chạy theo con đường vòng ấy. Trên con đường cấm, hai bên đường có hai hàng cây dái ngựa thân to, cao ngất và tàn lá tùm. Khoảng đường ấy vừa âm u vừa trang nghiêm và phẳng lặng. Người có việc cần đến quan đều đi nép hai bên đường, đi với những bước rụt rè và người như thu lại. Tiếng động chỉ có tiếng gió rào rào qua tàn cây và thỉnh thoảng một trái dái ngựa già rơi xuống nổ tách lên một tiếng. Chẳng có một chiếc xe nào dám chạy qua con đường ấy, trừ những chiếc xe nhà binh, và những ngày sau này thì có thêm một chiếc xe ngựa kết bằng mây trắng của Ngô Quang Vĩ. Chiếc xe ngựa này của Ngô Quang Vĩ đang đổ nép mỗi bên đường đối diện với người lính gác. Con ngựa lông hồng nghiêng tai nghe tiếng chân người từ cửa dinh bước ra. Nó rung đầu, gõ vó và cất lên một tiếng hí. Cuộc hội nghị giữa quận trưởng Gidi và Ngô Quang Vĩ với các ngài trong ban trị sự hòa hảo của quận vừa giải tán. Nói đúng hơn, đó là một cuộc họp giữa tên quận Gidi và Ngô Quang Vĩ với các người trong hội tề cũ đã len vào ban trị sự của đạo hòa hảo. Quận trưởng Gidi khoảng hơn 40 tuổi, người tầm thước trong bộ âu phục trắng và thẳng nếp. Gương mặt của hắn hơi xương, hai gò má nhô cao, mắt sâu, đầu sói với mái tóc mềm hoe hoe vàng, nước da trắng bệch như bột và hầu như không có râu. Hắn ra tận thềm bắt tay từng người hội tề. Các người hội tề cũ nay đã mặc quần áo màu già, đầu để tóc đứng dưới hắn hai bậc thềm, đã thấp hơn hắn lại càng thấy thấp hơn, vừa đưa tay lên vừa mập đầu chào. Ngô Quang Vĩ đứng cạnh bên Gidi cười và bảo: "Các ngài không nên cứ cái thói quen mà mập đầu như vậy. Bà con tín đồ có ai đi ngang qua đây, người ta thấy, phải đứng thẳng lưng lên." Bảy người hội tề vừa gật vừa dạ dạ vừa cười chữa thẹn và lần lượt ra về. Quán Dũng thẳng lưng một cách rụt rè:
"Lần nào đứng trước mặt quan quận, anh em chúng tôi cứ hay quên như vậy."
Quan Gidi giữ tay Quan Dũng, nghiêng đầu nhìn, cười một bên mép, gật gù rồi nói:
"Như vậy cũng là tốt thôi."
Hắn nói tiếng Việt, hắn xòe tay chém chém vào cô mình và nói tiếp:
"Nhớ coi chừng cái đầu, dân xâm định Mỹ Long Hưng của toa cứng đầu lắm, phải khéo hơn nữa, phải khéo như ngài Ngô Quang Vĩ đây mới được, từ cái lớn cho đến cái nhỏ. À mà hôm nay ai đánh xe cho toa đi hả?"
"Dạ thằng Phi Hùng."
Quân Nghi Đi trố mắt:
"Ồ, một thằng mới à, còn Bảy Thẹo đâu, sao mà tin người quá vậy?"
"Dạ, dạ, thằng Bảy Thẹo tôi bắt nó nhà canh giữ thằng Việt Minh sáo sỏi, thưa quan."
"À, như vậy cũng được."
Ngô Quang Vĩ nói chen vào:
"Như vậy là anh không còn trách móc gì chúng tôi nữa chứ?" "Dạ, dạ, trong lúc đi lên đây tôi cứ sợ quan quận với ngài lại chính trị với nó lần nữa."
Ngô Quang Vĩ nói:
"Nói như vậy tức là anh chưa thấu đáo hai tiếng chính trị rồi. Cái gì cũng phải đúng lúc mới được."
Ngô Quang Vĩ nhìn lên tàn cây ven đường, nói tiếp:
"Một con chim bay qua, muốn bắn thì phải tính toán, phải bắn mũi tên bay lên khi nó vừa bay tới và mũi tên phải cắm ngay yết hầu nó. Nếu mũi tên bay lên trước, nó sẽ dội lại hoặc bay vòng đi chỗ khác. Như vậy có nghĩa là không đúng thời cơ. Hoặc nếu nó bay qua rồi mà mũi tên mới bay lên thì tức là mất thời cơ. Mất thời cơ nó chẳng những bay mất mà thôi, có khi nó còn ỉa xuống mặt mình một bãi nữa là khác. Có phải như vậy không, ngài quân trưởng?"
Quân trưởng Gidi liếc Ngô Quang Vĩ, nhún vai, cười rung cả người rồi nói với Quan Giọng:
"Chính trị là vậy đó toa. Toa thì chỉ biết có thằng sao sỏi thôi. Không phải chỉ có một mình nó mà thôi đâu. Còn nữa nhiều lắm. Những đứa đáng sợ nhất là những đứa tá điền mặc đồ già của toa."
Ngô Quang Vĩ nói chen vào:
"Dòi trong xương dòi ra.
Ngài cô Quang Vĩ thông minh lắm."
Được khen, đang thích chí, Ngô Quang Vĩ chẳng biết làm gì, Hắn đưa tay nắm chiếc cà vạt trắng sọc xanh, cầm quơ qua quơ lại và gật gật cười cười.
Trong lúc ấy, tên Gidi vẫn nói:
Moa đã nói với tòa thế nào rồi, nó cũng trở về thôi. Bọn cộng sản đó nó không bỏ dân đâu. Nó mà bỏ dân thì như ăn tê rời khỏi mặt đất vậy. Tòa có biết ăn tê không?
Quan giống không hiểu nhưng cũng giả vờ như đã biết, vừa gật vừa cười hì hì.
Ngày Ngô Quan Vĩ lúc nào rảnh nói cho Lôi biết.
Hắn siết chặt tay quan giọng.
Thôi, tòa về. Dạ, chào quan. Dạ, chào ngài. Tối nay ngài có về làng không? Anh quản về trước, tôi sẽ đi sau.
Trong cuộc họp kia đi đoán biết Ngô Quan Vĩ không muốn nói hết những suy nghĩ của mình. Vì cuộc họp toàn những hội tề cũ, những người mà Ngô Quan Vĩ thường hay chế giễu là những tay chính trị nhà quê. Quận Gidi vốn quý mến Ngô Quan Vĩ và có phần hơi ghen với tài học của ông ta nữa. Bà vợ của hắn, một cô đầm, rất yêu văn chương. Cô ta đang theo đuổi cái bằng cử nhân văn chương, nhưng vì yêu hắn nên đã bỏ học mà sang Đông Dương. Bà vợ hắn thường hay khen Ngô Quan Vĩ là người Pháp hơn cả người Pháp. Hơn 10 năm du học ở Pháp, Ngô Quan Vĩ đã đổ bằng cử nhân văn chương. Bà vợ của hắn rất thích đàm đạo văn chương với Ngô Quan Vĩ. Nghe Ngô Quan Vĩ nói suốt cả buổi mà bà ta chẳng biết chán, có khi vì quá mê mà trễ cả buổi ăn. Bà ta thường gợi cho Ngô Quan Vĩ kể đi kể lại những mẩu chuyện nhỏ về đời tư của các nhà văn, nhà thơ Pháp, nhất là những mẩu chuyện tình. Ngồi nghe, thỉnh thoảng bà ta đọc chêm vào một đoạn văn hoặc một đoạn thơ của những tác giả ấy. Và trong câu chuyện, Ngô Quan Vĩ như gợi lại cho bà ta tất cả cái cảnh sống từ tiếng động đến hương vị và không khí của Paris. Còn Gidi thì lại thích Ngô Quan Vĩ ở điểm khác. Theo hắn, Ngô Quan Vĩ là người có nhiều âm mưu, khá sâu sắc, khá nhạy bén với thời cuộc, người đã phát hiện cho hắn nhiều điều đáng chú ý, người đã giúp cho hắn sử dụng được lực lượng quần chúng đạo Phật giáo hòa hảo. Nhưng hắn chưa thật tin Ngô Quan Vĩ. Trong con mắt của hắn, Ngô Quan Vĩ là tên trốt kiết khó hiểu. Ngô Quan Vĩ chưa hết lòng làm tôi cho nước Pháp. Hắn còn lo ngại cho cả cái quan hệ giữa Ngô Quan Vĩ và vợ của hắn nữa. Theo hắn, văn chương là một thứ nhựa độc, có thể gắn chặt giữa hai người. Hắn lo ngại nhưng hắn không hề để lộ ý nghĩ ấy cho hai người được biết. Hắn tự nhủ không vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Khi Quảng Vọng đã đi khuất, hắn xoay qua Ngô Quan Vĩ và hai người nói bằng tiếng Pháp.
Cuộc họp hôm nay ngài thấy thế nào? Hắn hỏi.
Tốt, nhưng theo tôi thì các ông không nên để tình hình này kéo dài nữa.
Ngài cứ nói, tôi đang mong ý kiến của ngài.
Ngô Quan Vĩ nói sôi nổi.
Tình hình gần đây đã không như dự kiến của chúng ta. Bọn Việt Minh đang tấn công lại chúng ta dữ dội như các ngài đã biết. Bọn chúng đã tập trung lực lượng. Bọn chúng đã điều một đại đội từ Sóc Trăng lên đây. Đó là một đại đội thiện chiến mà chúng gọi là đại đội Hồ Chí Minh. Chúng điều một đại đội Bến Tre lên đó, một đại đội thiện chiến của Đồng Văn Cống. Tất cả các đơn vị của hai tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên đều được tập trung và tổ chức lại. Vùng căn cứ của Hòa Hảo là các vùng Cù Lao và ở phía bên này sông. Những cuộc chiến đấu vừa qua, theo tôi, chẳng cần phải nhiều lắm. Chỉ cần một vài đơn vị với tàu chiến chạy trên các ngã sông là đủ cho chúng bị tiêu diệt. Đơn vị của các ngài chẳng cần phải tham chiến, chỉ chờ bọn nó đâm xuồng rút về căn cứ là có thể tiêu diệt được bọn chúng nó rồi. Tàu chiến đấu với những chiếc xuồng như thế mà không chiến thắng được bọn chúng hay sao? Nếu bọn nó không dám đâm xuồng rút về căn cứ mà nấn ná lại trên các khu đất Hòa Hảo thì nó cũng chết. Bọn chúng sẽ bị chết thiêu vì ngọn lửa thù hằn của bọn tín đồ. Ngài không nghe người ta nói đất của Hòa Hảo là đất lửa hay sao? Thế nhưng từ khi lực lượng Hòa Hảo ngã về phía chúng ta thì các ngài mang quân đi hết, phó mặc cho tất cả những thằng chính trị nhà quê. Gidi gật gù nói.
Ngài nói tôi nghe có lý. Nhưng ngài hãy nhớ một điều là nước Pháp và chúng tôi không phải không hiểu được điều này. Con cháu của Napoleon mà không hiểu thế nào là quân sự hay sao? Chúng tôi chưa muốn làm vội. Cứ để cho chúng nó.
Gidi nắm hai quả đấm đụng vào nhau.
Từ nó tiêu diệt nó cái đã. Hãy để cho chúng nó khơi lên ngọn lửa ấy.
Ngô Quan Vĩ cắt lời Gidi.
Điều đó chẳng lẽ tôi cũng không hiểu hay sao? Nhưng các ngài nên nhớ rằng, bọn Việt Minh nó không phải là những thằng mù. Nếu nó có mù thì nó cũng chỉ mù trong một lúc nào đó thôi. Các ngài cứ hãy tin là chúng nó hơn các ngài nhiều. Hơn một tháng nay, nó không chỉ tấn công bằng súng, bằng lửa. Nó chỉ dùng lửa với một số nào đó thôi. Còn đối với tín đồ, đối với nông dân thì nó dùng nước. Nó đã dội tắt dần những ngọn lửa thù hằn của tín đồ rồi. Đối với tín đồ, nó mua chuộc, dụ dỗ. Chính vì như thế mà có một số đã bắt đầu trở lại với chúng nó. Chính vì thế mà có một số đã len lỏi trở về. Chính vì thế mà thằng Sáu Sọi mới dám về Mỹ Long Hưng. Nếu chúng ta còn có lực lượng ở đấy, thì bọn chúng làm gì dám hoành tất cả các vùng như những ngày gần đấy?
Ghi đi nói, ngài nói tôi nghe cũng phải, nhưng ngài nên hiểu cho nước Pháp không chỉ có một vùng này, còn nhiều nơi khác nữa. Lực lượng chính cần phải được tập trung ở những chiến trường chính, nhất là chiến trường Việt Bắc, chiến trường miền Đông.
Nói như thế tức là vì thiếu lực lượng là chính, hay là vì chiến lược mà rút lực lượng khỏi vùng này là chính?
Ghi đi gật gù, ngẫm nghĩ, không nói. Ngô Quan Vị cười mỉa.
Có lẽ là vì cả hai, các ngài tham quá. Theo tôi thì không nên rải quân như vậy, một mà nắm trong tay hơn là sẽ có hai.
Ghi đi cũng nghĩ như Ngô Quan Vị. Thật lòng thì hắn không muốn rút quân như vậy, nhưng bên ngoài hắn muốn bảo vệ chủ trương của nước Pháp. Hắn nói,
chúng ta hãy tin tưởng D'Argenger. Chính D'Argenger là người châm ngồi đốt lên ngọn lửa này, một ngọn lửa huy hoàng, ngọn lửa làm sáng lại bộ mặt của nước Pháp ở Đông Dương. Dưới bàn tay của D'Argenger, ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt.
Ngô Quan Vị liếc nhìn Ghi đi, cười vì những lời trống rỗng của Ghi đi và nói,
cái đất này lửa sẽ không bao giờ tắt, nhưng nếu như thế mãi thì cái đất này sẽ đốt cháy các ngày thôi.
Ghi đi nhún vai chống chế lại rồi cũng thú nhận.
Chẳng phải tôi là người không hiểu điều ấy. Gia đình tôi sống ở đây, chẳng phải mới đây. Cái quần chợ mới này, tôi biết. Những người khác sướng hơn tôi nhiều, họ yên ổn hơn tôi. Tôi đã làm báo cáo lên trên rồi. Còn ngài, theo hệ thống của ngài, ngài cũng nên làm một báo cáo chính thức. Nước Pháp vốn là một nước dân chủ, nghe nhiều tiếng nói, cấp trên sẽ quan tâm nhiều hơn.
Nói xong câu đó, Ghi đi thấy mình quá thật thà. Hắn sợ lại bị lộ thêm những điều khác. Hắn không nói gì nữa, đưa mắt nhìn trời và lắc đầu.
Trời sắp mưa, cảnh vật lúc này buồn quá. Cảnh vật nước Pháp không âm u như ở đây.
Ngô Quan Vị biết mình đã đắc thắng và đoán hiểu được tâm trạng của Ghi đi. Ông ta nói với giọng an ủi.
Ngài đừng ngại, tôi là người ở đây, tôi hiểu họ. Họ như con ngựa chứng, thỉnh thoảng lại lồng lên. Nhưng nếu biết được tính nó và nắm vững dây cương thì nó sẽ chạy theo tất cả các con đường mà mình muốn. Thôi, tạm biệt.
Tự nhiên Ghi đi thấy xúc động, thấy thân với Ngô Quan Vị hơn. Hắn muốn ôm hôn Ngô Quan Vị nhưng vẫn thấy ngại ngùng. Hắn siết chặt tay Ngô Quan Vị và giữ lại rất lâu. Ngô Quan Vị lên xe. Chiếc xe mây nhỏ chỉ có hai chỗ ngồi. Nhìn chiếc xe của hắn, người ta có thể tưởng đó là chiếc xe của một quý tộc Pháp thời Trung Cổ. Bà vợ của Ghi đi thường hay bảo như vậy. Ngô Quan Vị nhịp lưng ngựa bằng dây cương. Ngựa biết ý chủ, nhẹ vó chạy chậm chậm trên khoảng đường cấm, vó ngựa gõ giòn. Ngô Quan Vị quay nhìn lại cửa dinh, vẫy chào hai vợ chồng Ghi đi rồi giật gương cho ngựa phi nhanh. Hắn tự đánh xe lấy. Vốn hắn thường hay nghĩ, mọi vật và cuộc đời luôn luôn có mâu thuẫn, người với người luôn luôn xâu xé nhau, tranh nhau về mọi thứ quyền lợi, cho nên không thể tin ai một cách tuyệt đối. Con người có nhiều khi chẳng phải chết vì một sự nghiệp lớn lao gì, mà thường hay chết vì những chuyện rất nhỏ nhen và thường hay do người thân cận của mình gây ra. Hắn luôn luôn nghĩ như thế nên hắn không muốn thuê hoặc mướn người đánh xe, mặc dù các ủy viên trong ban trị sự hòa hảo cứ nài nỉ muốn dâng người phục dịch cho hắn. Ngoài lý do ấy, hắn còn có những việc quan trọng khác nữa. Hắn không muốn cho người ta biết mình đi đâu, đến đâu, gặp ai và làm gì. Vả lại vốn tính của hắn về đời tư, hắn có những hành động rất bất ngờ và lạ lùng. Những chuyện ấy hắn không thể nào để cho người khác biết được. Hắn thường tự bảo đó là những chuyện sống để bụng, chết mang theo. Từ đánh xe, được đi một mình, hắn thấy dễ chịu hơn. Hắn cho xe chạy về Mỹ Long Hưng, định dự tiệc chiều nhà quản giỏng và xem cái chết của Sáu Sỏi. Nhưng khi xe vừa đến đầu cầu thì hắn cho ngựa dừng lại. Mây khói đen kéo đi đầy cả trời. Trời âm u và ảm đạm. Gió mỗi lúc một to. Tiếng sóng từ dòng sông dội lại. Hắn nghe như có gì rất khác thường. Tiếng sóng không lao xao mà nghe như nặng nề. Nhìn con đường trống với những ngôi nhà bị cháy, những bãi tro xám nằm dọc hai bên, từ dưng hắn thấy sợ. Một cơn gió to rít qua, một trái dái ngựa già rơi cạnh bên xe nổ tách một tiếng, và một tiếng sấm xa bỗng nổ rền. Hắn rùng mình, thấy lạnh. Hắn thấy như có linh tính báo trước cho mình điều gì. Hắn tự hỏi, sao mình lại đi xem cái chết? Đó không phải là cái chết của một người bình thường, cái chết của Sáu Sỏi. Hắn nhìn trời, ngẫm nghi một lúc rồi quay ngựa trở về.
Chương 12. Cũng chiều hôm ấy, Bóng tối ảm đạm của mây đen vẫn đè nặng xuống xóm làng, đem tới cho lòng người những nỗi buồn u uẩn và những mối lo sợ rợn người. Trong nhà của Quảng Dũng, một ngôi nhà sàn to mà sàn nhà là những miếng gỗ gõ ghép khích lại đen mun và bóng mượt như thoa mỡ, nhìn xuống có thể soi được mặt mình. Nhưng vẻ mặt vừa tối tăm vừa giận dữ, với những cặp mắt đỏ hoe như mắt cá chài, họ đứng nhốn nháo, hút thuốc, tán gẫu để chờ hội nghị. Họ là tá điền của Quảng Dũng. Trước đây họ không mấy khi được bước chân lên ngôi nhà này. Nay là người cùng đạo nên họ như không còn sợ sệt gì và cứ đi luôn tuồng. Người đi xem các bộ tranh Tam Quốc, Tây Du diễn nghĩa treo trên vách. Người thì nhúng thử cái giường lò xo. Người thì mân mê cái bộ trà kiểu xưa. Anh thì lại rờ rẫm và không ngớt lời khen cái tủ kính. Chỗ bàn về đạo lý, chỗ nói tin tức các nơi, chỗ nói về cái tương lai khi trời mở hội Long Hoa. Còn Chiến, anh chàng to lớn đầu chích khăn đen bích qua trán có thêu hai chữ H màu đỏ. Hông đeo một cây gươm dài. Anh ta đang ngồi xăm xôi chiếc xe đạp con ba bánh của con nhà Quảng Dũng. Anh ta lật qua lật lại một lúc, rồi dựng nó dậy và ngồi lên. Anh ta dạng chân chọi xuống sàn nhà, đạp cho xe chạy vòng quanh nhà. Thỉnh thoảng cất tiếng đánh chuông miệng, kinh keng, rồi ngửa mặt ra cười. Ai nấy xem chừng cũng có vẻ hăm hở và vui tươi lắm. Duy có riêng lão Trịnh là khác thường. Lão ngồi trên chiếc ghế salon giữa nhà, im lặng như một pho tượng, chỉ có bộ râu đen dài tận ngực là động đậy rung rinh, lất phất vì những ngọn gió bên ngoài tạt vào. Thông thường trong những dịp hội hè như thế này, người lớn tiếng nhất và hăng hái nhất thường là lão. Lão luôn mồm giảng cho mọi người nghe những điều sâu xa trong kinh sấm. Từ ngày vào đạo, được ngồi ngang với Quảng Dũng, lão lấy làm kiêu hãnh lắm. Cái tình nghĩa bổn đạo tuy đã xóa hết mối thù xưa, nhưng khi đứng trước mặt Quảng Dũng là vẫn thấy cần phải tỏ ra là người ngang hèn, là người hiểu biết những lẽ mầu nhiệm của Phật trời. Cái kiêu hãnh đó cũng an ủi được ít nhiều cho nỗi nhục nhã và cay đắng của đời lão. Nhưng giờ đây thì lão chỉ ngồi trơ ra như đá. Ngọn lửa rừng rực trong đôi mắt cũng đã tắt đi rồi. Lão nhìn con nhện hùm đang giăng lưới bắt mồi trên trần nhà với con mắt tối đờ như cặp mắt của người chết, còn mở ra núi lại để chờ ai. Bên ngoài, mưa rơi từng hạt như những giọt nước mắt nghẹn ngào. Tiếng hát của đoàn người đi dự pháp trường ở bờ sông bị tiếng sóng ì ầm đập tan đi và vẳng vào. Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa khít theo lối thôn, phất phơ ngậm ngùi bay. Tiếng hát ấy không có gì giận dữ hằn học của kẻ sắp giết người, mà mang theo một âm điệu vừa não nùng vừa u uất như tiếng rên của những người đang quằn quại trong cõi chết. Tiếng hát ấy mang đến cho tâm hồn lão một nỗi buồn nản ê chề. Lão khẽ thở dài và kêu thầm. Trời, anh Sáu! Lão đưa bàn tay to lớn và đầy lông chụp lấy chòm râu, run run. Lão chớp mắt nhìn Quảng Dũng đang ngồi ngang mặt mình, đầu đang cúi xuống đống công văn chỉ thị của đạo. Tự dưng lão thấy con người cũ của hắn cứ hiện lên, đầu cũng đội nón cối, mặt để râu trê, tay cầm cù quéo, đi theo sau một đám lính mã kỵ mặt mũi đen xì. Cù quéo hắn chi nhà nào thì nhà ấy liền bốc lửa. Trong cái ngày đất nhà lão bị mất vì cha hắn, hắn cưỡi con ngựa ô, đầu đội nón cối, tay cầm cù quéo, dừng ngựa trước nhà lão, nghiêng mắt nhìn vào, một cái nhìn nham hiểm và đe dọa. Tất cả hình ảnh đó quay cuồng trong đầu lão, và cái tiếng Quảng Dũng đúng là Dư Hồng của Sáu Sội lại dồi dội vào tai lão. Quảng Dũng ngồi đối diện với lão Trịnh, miệng ngậm ống vố khói tỏa tù mù. Hắn đã thay đổi nhiều. Bộ râu ngạnh trê của hắn đã cào nhẵn và sau ó có thêm cái búi tóc to bằng cái kèn bí bo. Hắn mặc trang phục màu già và dài, trông có vẻ là một nhà tu lắm. Duy có cặp mắt của hắn ta là vẫn như xưa, vẫn nấp dưới hàng lông mày rậm và ẩn sâu vào bên trong, như ẩn giấu những điều gì khó hiểu, vẫn nham hiểm với cái nhìn như chích vào tim người, và chiếc mũi vẫn gầy đét khô khan trên gương mặt vừa nhọn vừa vuông của con người, vừa gian dảo vừa ba đá. Hắn là một tay chúa đất trong làng. Hồ pháp thuộc, hắn giữ chức hương quản trong ban hội tề. Hắn khét tiếng là một tên tàn ác, đã từng dẫn lính Tây về đàn áp phong trào cách mạng và lùng bắt những người dân yêu nước. Sau năm 40 năm kỳ khởi dậy, cũng vì tay hắn mà làng xã trở nên tiêu điều. Rồi đời lại biến đổi, Nhật vào và Tây xuống thế, chỗ dựa của hắn bị lung lay. Hắn bắt đầu lo cho số phận và muốn thay đổi hướng đi. Trong làng bỗng xuất hiện ra một ngọn cờ mới với những con người khác lạ. Đàn ông thì đầu để tóc, mình mặc áo già, múa kiếm, phi ngựa lúc ban chiều, và những cô gái ăn mặc theo lối Phàn Lễ Huê, Lưu Kim Đính, Dược Võ dưới ánh trăng. Tất cả những người đó là tá điền của hắn. Người nào hắn cũng đều có mang nợ máu cả. Họ đã vào đạo Phật giáo Hòa Hảo. Họ như những con người của những thời trong các bộ truyện Tàu vừa sống lại. Nhìn vào họ, hắn thấy có một cái ghê gớm sắp xảy ra. Trong cái cảnh tiêu điều của làng, đêm ngày cứ khói hương nghi ngút và rền rĩ những câu kinh sấm não nề. Một không khí vừa huyền ảo vừa ghê rợn bao vây hắn. Hắn bắt đầu lo sợ. Rồi cũng như bao nhiêu người khác, hắn mượn kinh sấm về xem. Những cái câu ác giả ác báo cứ ám ảnh hắn như những giấc mộng nặng nề. Rồi những tín đồ ấy ở một số nơi khác kéo nhau ra nhà Việt xé cờ Đại Pháp, đạp chân lên hình Pê Tanh và vác dao mát đi trả thù, đòi những điền chủ phải trả nợ máu. Trong những ngày ấy, nhờ quận Nghi Đi đánh mật tín cho biết trước, nên hắn kịp đánh mặt ra xe đi thẳng lên Sài Gòn và ẩn náu trong nhà đứa em út trên con đường Sassolipa. Sau đó hắn gặp quận Nghi Đi lúc quận Nghi Đi sắp sửa xuống tàu về Pháp. Trong giờ phút gặp gỡ ấy, tên quận Nghi Đi chỉ kịp dặn dò hắn là phải vào đạo Hòa Hảo. Hắn không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa trong lời dặn ấy và tưởng rằng đó là những lời khuyên bảo thật thà. Hắn nghĩ quận Nghi Đi là một người Tây mà còn tỏ ra tôn sùng đạo như vậy thì huống hồ chi là hắn. Trong giây phút ấy, hắn có một ý nghĩ chân thành là muốn cải tà quy chánh để chuộc lại lỗi lầm của mình. Hắn liền cào nhẵn bộ râu ngạnh trê, vứt bỏ cù quéo và tìm đến một gánh hát cải lương, nài nỉ cho kỳ được một bộ tóc dạ để trùm lên đầu. Rồi hắn lên xe, đi thẳng một mạch lên tận làng Hòa Hảo. Đến nơi trước mặt hắn là cả một việc lạ lùng. Những người nắm quyền tối cao trong đạo toàn là những người bạn cũ của hắn. Nào cái tổng hương cả và một số tay anh chị trong làng giao búa. Đối với hắn, quả là việc không ngờ. Trong số những người cầm đầu đó, hắn đặc biệt chú ý đến một người tên là Ngô Quang Vĩ. Con người có một gương mặt nhọn, nhòn nhọn như mỏ chuột và cả bộ râu mũi cũng xệ dài như râu chuột. Người ta gọi lão là ông Vĩ mặt chuột. Đối với hắn, con người ấy quả là con người kỳ lạ, khó hiểu. Và ông ta đáng tôn là quân sư. Năm phong trào bình dân, ông ta luôn sát cánh với Tà Thu Thâu, khi thì viết báo, khi thì tranh cử hội đồng, khi thì mở diễn đàn. Con người ăn nói thật lưu loát và hùng hồn. Theo hắn ta biết thì đó là người cộng sản. Lúc ấy hắn ta thấy sợ hơn là thấy thù. Năm phong trào bình dân xẹp xuống có một hôm, con người Ngô Quang Vĩ bất thình lình xuất hiện trong làng hắn. Hắn sợ ông ta về gây cộng sản, liền đem lính đến bắt ngay và lập tức báo lên cho quận Nghi Đi. Quận Nghi Đi liền gọi hắn lên, bảo phải thả ra và trách hắn là người không biết pháp luật. Hắn không hiểu vì sao quan quận Nghi Đi lại có vẻ nể nang người cộng sản như vậy. Quận Nghi Đi lầm chăng? Hắn liền thưa lại, quan quận Nghi Đi cho biết bằng một giọng quát tháo ầm ĩ. Nó là thằng Trotsky. Lần đó là lần đầu tiên hắn biết thêm danh từ Trotsky. Hắn không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cũng hiểu đại khái ý của quan quận Nghi Đi là cộng sản Trotsky thì không nên bắt. Bây giờ gặp lại Ngô Quang Vĩ trong số người cầm đầu đạo, hắn càng khâm phục tên quận Nghi Đi. Quả thật là người Tây thấy xa hiểu rộng. Và bây giờ hắn mới hiểu được lời dặn của tên quận Nghi Đi. Vào đạo không phải để tu hành mà để mưu lại cơ đồ. Dùng đạo Phật để lôi kéo tín đồ. Hiểu được điều đó, hắn cảm thấy như vừa phá được cái bí mật của trời đất. Có lúc ngẫm nghĩ lại, hắn tự cười và tự nhạo mình là có lúc đã định đi theo Phật. Và cũng từ đó mà con đường sự nghiệp của hắn sa sút. Trong những ngày ở đó, hắn được gặp Lão Trịnh. Ngô Quang Vĩ liền bày mưu cho hắn là nên mời Lão Trịnh trở về làng. Trong cuộc họp lần cuối trước khi hắn trở về làng, Ngô Quang Vĩ bảo là nên để Lão Trịnh làm trưởng ban trị sự, còn hắn thì giữ chức phó. Vì Lão Trịnh cùng một cảnh ngộ với tá điền, như vậy họ sẽ dễ tin hơn. Rồi không biết ông ta suy nghĩ như thế nào, ông ta lại bảo lại. Không được, tôi thấy là nên đổi lại. Quản Giống còn nhớ rõ câu ông ta nói. Tôi xin lỗi anh Quản, tiền bạc đất đai thì anh không kém, nhưng về nước cờ chánh trị anh còn kém lắm. Để anh làm phó ban, anh khó lòng mà giữ được diền mối lắm. Rồi sau này, muốn nhấc anh leo lên thì cũng mệt lắm. Thế rồi hắn về làng và làm theo sự chỉ bảo của quan thầy Ngô Quang Vĩ. Hắn mở kho bố thí cho kẻ nghèo, hắn bỏ tiền vào quỹ để mua ngựa cho tín đồ tập dược. Hắn thấy rằng tá điền chẳng những không đòi hắn phải trả nợ máu,
mà còn tôn kính và yêu mến hắn nữa. Và cũng chính vì nước cờ ấy mà hắn đã bắt họ phải quay đầu lại và quét sạch bọn Việt Minh Cộng sản. Những lần hội nghị chuẩn bị cho cuộc nội loạn, ý của hắn là muốn có sự giúp đỡ của quân đội Pháp. Những lần hội nghị ấy đều do Ngô Quang Vĩ làm chủ tọa. Một số hội tây cũ cũng đều đồng ý với hắn. Nhưng Ngô Quang Vĩ đã bác hết. Hắn còn nhớ cái lý lẽ của Vĩ. Trước khi nói, Vĩ đem một nụ cười của người hiểu biết. Vĩ nói, tất nhiên là chúng ta dựa vào lực lượng của quân đội Pháp, nhưng ngay trong lúc đầu thì chưa nên công khai mà phải sức kín đáo. Kín đáo một cách tuyệt đối, kín đáo như là đàn bà đi lấy trai vậy. Vĩ cười hớm hỉnh, chuyện lớn mà vẫn bình tĩnh coi như chuyện đùa. Nếu không, bọn Việt Minh Cộng sản sẽ dựa vào đó mà phản tuyên truyền chúng ta. Đồng bào tín đồ vốn là người đã bị chúng nó mê hoặc, họ rất dễ tin theo nó. Chúng ta không phải không có lực lượng. Bộ đội Ba Cục, bộ đội Năm Lửa, Hài Ngoán, Nguyễn Giác Ngộ không phải là ít. Nếu đem so với lực lượng võ trang của bọn Cộng sản thì chúng ta có phần kém hơn, nhưng cái chính là lực lượng của bà con tín đồ. Nói như vậy không có nghĩa là quân đội Pháp không giúp gì cho chúng ta. Xin thưa để các ngài yên tâm là có. Chính phủ Pháp sẽ giúp cho ta những cái lớn, và lại trong lúc này quân đội Pháp cần phải dồn sức ra Bắc Kỳ. Những ngày đầu, chúng ta sẽ gặp nhiều gay go, nhưng không đáng ngại, mà ngược lại rất là đáng mừng. Tạm thời chúng ta sẽ chịu nhiều thất bại. Nhưng khi bị nhiều thất bại, thế nào mà không có người chết? Bà con tín đồ sẽ căm thù bọn chúng hơn. Đến lúc đó, không cần phải nói, bà con sẽ tự hiểu là mình thế cô sức yếu, thế cần phải có một chỗ để dựa lưng. Chừng đó ta sẽ nêu khẩu hiệu, tạm hàng Tây để diệt trừ quỷ dương Cộng sản, như Quan Công tạm hàng Tàu. Chừng đó cái chủ trương ấy sẽ thành nguyện vọng của tín đồ. Bọn Cộng sản sẽ không nói vào đâu được. Nó càng chửi đồng bào là Việt gian, đồng bào sẽ càng nổi cơn điên, nổi khùng với bọn chúng nó. Sao? Các ngài và các vị thấy thế nào? Vị hỏi mọi người với một vẻ hài lòng. Thật chí lý, đúng là một nhà chính trị. Quảng Dũng tấm tắc như vậy. Nhưng đến cái đêm nổi loạn, xuồng của Sáu Sỏi vượt được sông thoát khỏi, thì hắn chửi rủa Ngô Quang Vĩ không tiếc lời. Nếu có một chiếc tàu tuần của quân đội Pháp thì Sáu Sỏi có chạy đằng trời. Sáu Sỏi còn là tai họa của hắn sẽ còn. Hắn cứ phập phồng. Trong những ngày gần đây, hắn lại được một cái công văn của Ngô Quang Vĩ. Công văn có đoạn viết. Gần đây, bọn Việt Minh Cộng sản đã bí mật trở về. Bọn chúng có mang theo cả giấy tờ của Phật Thầy. Một số nơi có một vài cá nhân tín đồ tỏ ra hèn nhát đã bắt liên lạc với bọn chúng. Đồng bào đâu đâu cũng xôn xao về những chuyện mọi rợ đó. Cần phải trừ khử tất cả bọn Cộng sản trở về. Nếu đồng bào có hỏi thì phải giải thích. Hoàn cảnh khó khăn này, thầy phải nói ngược lại. Thầy bảo đoàn kết thì tức là phải đánh. Thầy bảo đánh tức là đoàn kết. Quan Dũng có phong phanh nghe những chuyện Cộng sản mang giấy Phật Thầy đi khắp nơi kêu gọi đoàn kết. Tình thế thay đổi bất ngờ, hắn không yên. Được công văn ấy, hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi Lão Trịnh mang thư của Sáu Sỏi báo tin về, hắn có một cảm giác sung sướng và phập phồng như được thấy một con cọp đang đi vào bẫy. Phải giết ngay tức khắc. Hắn lẩm bẩm và nói với Lão Trịnh, phải giết tức khắc. Hắn coi Sáu Sỏi là kẻ thù riêng của hắn. Giết được Sáu Sỏi, người hắn sẽ nhẹ nhàng như rút được cây đinh ra khỏi mắt. Trước đây, Sáu Sỏi đã cầm lèo lái cho Tá Điền nổi dậy bắt hắn phải giảm tô, giảm thuế. Năm 40, bắt được Sáu Sỏi đầy ra Côn Đảo, hắn tưởng là trừ được cái mũi nhọn ấy rồi. Không ngờ, năm 45, Sáu Sỏi lại trở về và giữ chức chủ nhiệm Việt Minh huyện. Nhờ giữ chức trưởng ban trị sự nên Sáu Sỏi không dám làm gì hắn. Hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn lo sợ. Hắn biết, Sáu Sỏi còn là hắn còn nhiều kẻ thù. Sáu Sỏi luôn luôn nhắc lại chuyện cũ của hắn để vạch mặt hắn với tín đồ. Hắn muốn tự tay mình giết Sáu Sỏi thì mới hạ cái nư giận. Nhưng hắn không muốn. Hắn nghĩ, phải giết một mà thành hai thì mới thượng sách. Ở đời phải khôn như Tào Tháo mới được. Hắn nghĩ đến Lão Trịnh. Lão Trịnh là bạn của Sáu Sỏi. Trước đây Lão luôn luôn theo chân Sáu Sỏi mà chống lại hắn. Bây giờ Lão Trịnh tuy là người dưới tay hắn, nhưng hắn vẫn ghét và khinh bỉ. Hắn ghét nhất là Lão luôn luôn muốn tỏ ra là người ngang hàng với hắn. Và hắn biết rằng, Lão Trịnh là một tay nguy hiểm. Nếu Lão Trịnh giết Sáu Sỏi rồi, sau này dù có gì đi nữa, Lão cũng không thể nào chạy về với kháng chiến. Nghĩ đến đây, hắn chớp mắt nhìn Lão Trịnh, rồi quay sang mọi người cất tiếng hỏi. Ngài đội trưởng Hiếu tới chưa các vị? Hiếu không có chân trong ban trị sự, cũng không có chân trong ban ám sát, nhưng hội nghị hôm nay
anh vẫn được mời đến dự vì anh là thầy dạy võ.
Quan Giọng vừa hỏi thì Hiếu cũng vừa đến. Hiếu bước vào mặt ngó thẳng không nhìn mặt ai, tấm vải hồng bên vai tung lên chập chờn theo bước đi. Cây gươm dài bên hông kéo rà rà dưới mặt sàn. Anh đi thẳng lại một góc kẹt rồi ngồi xuống mặt lầm lì, chẳng nói chẳng rằng.
Quan Giọng đứng dậy, vỗ tay bầm bóp. Xin các vị vào họp.
Tất cả đều quay quần, cả đứng người ngồi quanh bộ ghế giữa. Quan Giọng lấy ống vố ra khỏi miệng và bắt đầu nói. Khói từ trong lồng ngực hắn bay theo từng lời nói của hắn, tỏa lù mù.
Hôm nay là ngày lấy đầu thằng Quỷ Dương Sáu Sọi để tế sống cho vong linh tín đồ. Ban trị sự mời các vị đến đây để bàn xem ai là người xứng đáng đứng ra hạ thủ.
Chiến liền nghiêng vai chen vào, chồm mặt ra giữa bàn, vùng quả đấm thẳng ra trước mặt và nói.
Bổn phận của ban ám sát thì để cho ban ám sát chứ còn ai nữa.
Ban ám sát thì còn nói gì?
Chú bình tĩnh, chú không mất phần đâu.
Quan Giọng đưa tay đè quả đấm của Chiến xuống và nói tiếp.
Thằng Sáu Sỏi thì các vị cũng không lạ gì. Hồi trước anh phó của mình đây.
Hắn liếc nhìn Lão Trình và tiếp.
Là bạn bè chí thiết với nó.
Hiếu từ góc kẹt liền đứng dậy phản đối lại.
Cha tôi không phải là ban ám sát.
Mọi người đều kinh ngạc trước cái giọng hét phát ra từ cái lồng ngực to lớn và mạnh mẽ của anh. Cặp mắt mở tròn của anh nhìn mọi người sáng quắc lên như thu hết tất cả ánh sáng của những cặp mắt xung quanh. Mọi người đều không dám nhìn lâu đôi mắt ấy. Họ nhìn nhau lẳng lặng như thầm hỏi và dồn tất cả sự bất bình vào Lão Trình. Mái đầu màu muối tiêu của Lão Trình như bị cái nhìn của họ đè xuống nên cứ cúi gầm gầm. Riêng Quan Giọng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Hắn đưa tay hướng về Hiếu và vẫy xuống, ra lệnh cho Hiếu ngồi.
Có gì mà chú Hiếu phải nóng? Nếu đưa cho ban ám sát xử thì còn hội họp mà làm gì? Đây là mình muốn người đứng ra xử là người trong họ hàng hoặc thân thích để khỏi mang tiếng giết người vì thù nhơ oán cả, mà vì đạo, vì nước mà mình làm. Cao quý hay không, vì đạo hay không là ở chỗ đó. Chú đừng vội nóng, ngồi xuống bình tĩnh mà suy xét.
Một người nói tiếp.
Thôi, mình cũng không nên ép.
Câu nói có vẻ dịu dàng và an ủi ấy không làm dịu được cặp mắt rừng rực và giận dữ của Hiếu. Anh vẫn tiếp.
Tôi không muốn mấy người bắt ép cha tôi phải giết người.
Nói xong tay sẵn giữ đốc gươm, anh rút gươm ra rồi đập vào đánh rớp một cái. Không nói gì nữa, anh vuốt mái tóc cho ngược lên đầu, để lộ một vết sẹo vắt dài theo bên chân mày phải, nện mạnh cái bàn chân to lớn xuống sàn nhà, bước ra. Mọi người nhìn theo anh với vẻ bất bình và sợ sợ. Họ không lạ gì cái tính của anh, như Lão Trịnh hồi trẻ. Hễ nổi nóng lên là không biết sợ ai bao giờ. Khi anh đi khuất, mọi người xì xào.
Nó ỷ quá.
Không làm gì được anh, họ lại dồn mắt vào Lão Trịnh. Lão Trịnh ngồi trơ ra đó. Lão đã hiểu rõ thêm về sự thay đổi của con mình. Nhưng lão không thấy đau đớn gì thêm như lão tưởng. Không dám nhìn mọi người, lão lơ đãng nhìn ra ngoài. Những cơn gió bên ngoài rú lên như tiếng hú. Ngọn cờ màu già trước ngõ phành phạch vỗ tung lên. Tự dưng lão phát rùng mình. Lão cảm thấy mình như có những phút xa đạo. Lão liền đưa tay chụp lấy chòm râu và ngẩng mặt lên.
Xin anh em miễn thứ cho nó. Mời anh em bàn tiếp xem ai là người giết Sáu Sỏi.
Lão cố ý nói lớn tiếng giết Sáu Sỏi để lấy nghị lực cho mình và để xoa dịu cái tức giận của chung quanh đối với Hiếu.
Quan Giọng liền tiếp lời. Thôi, xin mời bổn đạo mình bàn tiếp. Về phần chú Hiếu mình sẽ dạy dỗ thêm sau. Trai tráng thì nóng nảy vậy thôi. Xin các vị bỏ qua cho. Các vị xem ai là người giết Sáu Sỏi.
Và hắn nói luôn.
Theo ý tôi nếu không chú Hiếu thì nên anh phó. Có phải không các vị?
Nhiều người cùng nhau nhau lên.
Đúng, đúng lắm.
Ông Năm Ngủ vừa nói vừa đưa chân trèo lên ghế cho cao lên và nói tiếp với một giọng rõ to.
Anh Tư mà hạ Sáu Sỏi thì phải lắm. Không miệng nào dám nói là mình vì thù nhơ oán trả. Có phải vậy không anh em?
Phải, phải.
Thấy Lão Trịnh còn trù trừ, Quan Giọng đưa mắt ra hiệu cho Năm Ngủ ngồi xuống. Và sau khi phà ra một hơi khói dài, hắn liếc nhìn xung quanh. Hắn nói tiếp với một giọng trang trọng.
Các vị không nên ép anh phó. Anh phó nên nghĩ kỹ lại và tùy giới anh. Nhưng tôi muốn nhắc lại với các vị một câu chuyện này.
Giọng hắn sôi nổi lên.
Chắc các vị còn nhớ hai anh em Sùng Hầu Hổ với Sùng Hắc Hổ thời Trụ Vương chứ. Thời ấy, hai anh em họ Sùng cùng thờ vua Trụ.
Nhưng khi Châu Võ Vương đứng lên phạt trụ, thì em là Sùng Hắc Hổ mới sang đầu Châu mà trở lại phạt trụ. Trước khi sang Châu, Sùng Hắc Hổ đã bắt anh mình là Sùng Hầu Hổ mà nạp Châu Võ Vương. Sùng Hắc Hổ thời đó vì theo chân Chúa mà cắt đứt tình anh em. Đó là gương xưa. Còn mình bây giờ, vì đạo vì nước mà sao anh Phó lại ngại? Hơn nữa Sáu Sọi với anh Phó có phải là ruột thịt gì cho cam? Anh Phó nên nghĩ lại đi anh Phó. Nói xong hắn đưa mắt nhìn quanh để dò hỏi. Mọi người rầm rộ khen ý kiến của hắn. Ông Năm Ngũ lại trèo lên ghế, nói dồn tới.
Anh Trưởng nói đúng đó anh Tư à. Người xưa mà còn như vậy thì huống chi là mình. Anh Tư à, anh là người cầm đầu. Anh phải làm gương cho bổn đạo chứ. Phải không anh em trị sự?
Phải, phải rồi.
Mọi người đều la rưng lên và đưa tay đồng tình. Chiến thì mặt đỏ bừng bừng. Anh chồm tới và nói như hét.
Ông Phó không nhận thì cho ban ám sát chúng tôi.
Rồi anh trở giọng cằn nhằn. Chuyện có như vậy mà cứ bàn qua bàn lại. Trong lúc đó, lão Trình thò bàn tay vào làn áo, nắm lấy một chòm lông ngực giữ chặt và run run như sắp dứt ra một cái gì thật đau đớn và khó khăn, rồi gật đầu xuống một cái.
Được, để cho tôi.
Tiếng vỗ tay nổ vang lên giòn giả như ốc đổ. Chiến nhìn lão Trình nói mát.
Giữ không?
Ngoài Quảng Dũng ra thì Năm Ngũ là người hài lòng nhất. Vì con của ông ta là Hằng, trước là người yêu của Phát, hai người đã sắp kết nghĩa xu gia. Nếu lão Trịnh mà không nhận, người ta có thể đùng cho ông. Giết ai, ông cũng có thể xuống tay được, nhưng nói đến giết Sáu Sọi thì ông cứ thấy sợ sợ. Lúc mọi người tản ra về, ông còn đi kề bên lão Trịnh nói.
Không có gì khó đâu anh Tư, anh thấy tôi thì biết, tôi lúc đầu cũng như anh vậy thôi, một vài lần rồi thì nó quen tay đi.
Lão Trịnh không nói không rằng, lững thững như cái xác không hồn, đầu cúi gầm xuống đất, từng bước, đi về cái hướng con ngựa hồng đang sẵn yên cương và gõ vó đầm đợp ở bên đường. Vừa lúc ấy, tháp chuông bên Cù Lao Diên đổ lên một hồi dài. Đây là tiếng chuông thường lệ của nhà thờ Công giáo. Thường thường, dân làng mỗi khi nghe hồi chuông ấy là biết đã 6 giờ. Nhưng hôm nay, hồi chuông ấy người ta nghe như tiếng chuông của tử thần đang kéo đến. Tiếng chuông ngân lên theo bóng tối đang tràn về.